pour que nous puissions nous libérer du complexe de supériorité, complexe de l'infériorité et le complexe d'égalité. The Sangha is invited to go back to her breathing. So our collective energy of mindfulness will bring us together as an organism, going like a river. There is no more separation. Let the whole Sangha breathe like one body, chant as one body, listen as one body, and transcend the frontiers of a delusive self, transcending the superiority complex, the inferiority complex, and also the equality complex. Xin đại chúng trở về với thở để năng lượng chánh niệm tập thể đưa chúng ta về với nhau như một cơ thể, đi như một dòng sông không còn cách biệt. Xin đại chúng tất cả đều thở như một cơ thể, sướng tụng như một cơ thể, lắng nghe như một cơ thể và vượt thoát biên giới ngã chấp, phá bỏ mặc cảm hơn người, mặc cảm thua người và mặc cảm bằng người. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng Chạp Tây năm 2007. Chúng ta đang ở tại thiền đường Hội Ngàn Sao Sâm Hà trong mùa an cư kết đông. Hôm nay chúng ta học tiếp về ý niệm, chúng ta tiếp tục xét về cái ý niệm 10 tông ở trong giáo lý Hoa Nghiêm. Chúng ta biết cái tông thứ nhất là ngã pháp câu hữu. Mà đại diện là độc tứ bộ. Chủ trương rằng cái ta là một cái có thật và sự vật, thế giới hiện tượng là những cái gì có thật. Và tuy rằng chủ trương có cái ta và có tất cả các pháp, mà cái tông phái đó vẫn được nhận là một cái ngành, một cái tông phái của đạo Phật. Thứ hai là ngã vô pháp hữu. Mà đại diện là hữu bộ, thuyết nhất thiết hữu bộ, Sarvastivada. Và tông phái này chủ trương rằng tất cả các pháp, tất cả mọi hiện tượng đều có thật. Quá khứ và vì lai và hiện tại đều là những gì thật có. Nhưng mà chỉ có một cái không có. Cái đó là cái ngã. Không có cái ngã. Và tông phái này rất tin tưởng rằng mình theo đúng cái đường hướng mà Đức Thế Tôn chỉ dạy. Kính Thì trước chúng ta đã có nói tới hai cái sự quyến rũ lớn trong lịch sử của Đạo Bụt. Hai cái khuynh hướng muốn thần thánh hóa Đức Thế Tôn, biến Đức Thế Tôn thành ra một vị thần linh, gần như là một tạo hóa. Tại vì mình thương, thành ra mình muốn tuyệt đối hóa. Và khuynh hướng thứ hai là tuy là Đức Thế Tôn dạy là không có ngã, nhưng mà mình thấy rất là khó hiểu, khó áp dụng. Và vì vậy cho nên âm thầm đi tìm một cái tương đương với cái ngã, không gọi là ngã, nhưng mà nó tương đương với cái ngã. Dùng một danh từ khác để chỉ cho cái ngã và nói rằng chúng tôi cũng như Đức Thế Tôn không có tin rằng có cái ngã, nhưng mà có cái này. Không phải ngã, nhưng mà cái này rất là quan trọng, và cái đó là một cái trá hình của ngã. Đó là cái khuynh hướng thứ hai, cái temptation thứ hai. Và trong cái lịch sử 2600 năm của Đạo Bụt thì hai khuynh hướng đó càng ngày càng mạnh. Và nếu Đạo Phật bị biến hình là tại vì hai khuynh hướng đó. Một là thần thánh hóa con người của Đức Thế Tôn. Thứ hai là đi tìm một cái ý niệm để thay cho ý niệm ngã. Trong cái tông ngã pháp cơ hữu mà đại diện là Độc Tứ Bộ, Vatsiputraya, thì các vị chủ trương nói rằng là đúng, chúng tôi theo đúng Đức Thế Tôn. Chúng tôi tin vào Đức Thế Tôn, chúng ta không có công nhận năm uẩn này là ngã, mà chúng tôi cũng không công nhận có một cái ngã ngoài năm uẩn. Như vậy là chúng tôi trung thành với Ngài rồi. Chúng tôi chỉ trương rằng có một cái ngã, không phải là uẩn, mà không phải là lìa uẩn mà có. Cái uẩn đó gọi là phi tức phi lý uẩn ngã. Nó là cái ngã, nhưng không phải là hai cái ngã mà Thế Tôn đã bài bác. Cái ngã thứ nhất là chính là nắm ẩn. Cái ngã thứ hai là cái gì nó có ngoài nắm ẩn. Còn cái ngã chúng tôi chủ trương không phải là nắm ẩn, mà không phải là một cái gì có ngoài nắm ẩn. Nó có liên hệ tới nắm ẩn, nhưng mà không phải là nắm ẩn. Cũng giống như là lửa với là củi. Củi, lửa không phải là củi. Nhưng mà lửa không phải ngoài củi. Lửa nó có một cái liên hệ nào đó với củi. Và vì vậy cho nên cái ngã đó chúng tôi gọi là cái ngã không phải uẩn mà cũng phải ngoài uẩn, là phi tức phi lý uẩn ngã. Rõ ràng là đi kiếm một cái, tại vì nếu không có một cái đó thì khó mà ăn nói. Nói rằng tu, nhưng mà ai tu? Nói là chứng, ai chứng? Gây nghiệp, ai gây nghiệp? Nói là thọ quả báo, ai thọ quả báo? Nói là ăn, ai ăn? Nói là ngồi, ai ngồi? Vì vậy cho nên rất cần có một cái ngã để có thể nói rằng là ai ngồi, ai ăn, ai nói. Và vì vậy cho nên âm thầm người ta đi kiếm một cái tương đương với cái ngã, là phi tức phi lý của ngã. Cái này chúng ta học rồi, thành chúng ta ôn lại sơ sơ vậy thôi. Ngã vô pháp hữu là đại diện là hữu bộ Sarvastivada. thì Savastivada cảm thấy thoải mái hơn, là mình rõ ràng thực sự là không có chủ trương có ngã, mình thấy mình gần với Đức Phật hơn. Và hữu bộ công kích cái độc tử bộ rất là nhiều, nói anh là ngoại đạo, anh phải là trong đạo Phật, tôi mới là đạo Phật. Hữu bộ chủ trương rằng các pháp nó có thật, nhưng mà nó có theo cái kiểu gọi là sát na sinh diệt. Sát na sinh diệt. Sát na tức là một đơn vị thời gian rất là ngắn, nó ngắn hơn một giây. Các nhà khoa học bây giờ họ chia một giây ra thành một ngàn phần, gọi là millisecond. Và họ đối đếm bằng millisecond. Thì hữu bộ chủ trương rằng sự vật nó chỉ có mặt trong một cái giây lát rất là ngắn, gọi là một sát na. Có thể một sát na nó ngắn hơn là một millisecond, một phần ngàn của một giây. Nó sinh rồi nó diệt liền lập tức, nó có thì giờ để ở lại, nhưng mà giữa cái sinh và giữa cái diệt á, nó có một cái liên hệ. Và vì vậy cho nên tuy là không chủ trương có ngã, nhưng mà hữu bộ có chủ trương một cái gọi là tương tục, continuation, một cái tương tục. Thì cái đó gọi là từ tương tục và tha tương tục. Nó có những cái dòng tương tục như là dòng sông. Ví dụ như dòng sông Sen là một cái sự tương tục. Dòng sông không có bao giờ nó đứng yên hết. Tất cả những giọt nước trong dòng sông luôn luôn là nó chuyển biến. Và vì vậy cho nên bên ngoài mình thấy như có một dòng sông, nhưng mà kỳ thực á, nó không có cái dòng sông trường cựu đó. Nó chỉ có một cái sự tương tục thôi. Và người xưa đã nói là không ai có thể tắm hai lần với một dòng sông. Khi mà tôi nghe cái câu là không ai tắm hai lần với một dòng sông thì tôi có một cái tư tưởng rất là ngộ. Tại vì khi mà mình tắm với dòng sông thì dòng sông nó biến chuyển liên tục trong mỗi giây phút. Còn cái người tắm giống như là không có biến chuyển. Người tắm vẫn là người tắm, cho nên mới đòi là tắm hai lần, hay ba lần, hay bốn lần trong dòng sông. Người tắm khi mà xuống dưới sông đi lên thành một người khác rồi. Vì vậy cho nên đứng về cả hai phương diện, người tắm và sông để tắm. Cũng như nói là dòng sông không bao giờ đón chào được một người xuống tắm hai lần. Tại người kia xuống tắm rồi đi lên, rồi đi xuống lại trở thành người khác, không còn một người nữa. Thành ra cái câu nói của người xưa không ai tắm hai lần dưới một dòng sông, nó cũng còn có cái gì khúc mắc ở trong nó, có cái gì chưa đúng ở trong đó. Chính là người tắm cũng không còn là người tắm nữa. Người tắm cũng chuyển biến như dòng sông. Người tắm là một dòng sông. Dòng sông là một sự tương tục, và người tắm cũng là một sự tương tục. Sự tương tục này gọi là tự tương tục, sự tương tục kia gọi là tha tương tục, hai cái khác nhau. Và vì vậy cho nên nó đi rất gần cái ý niệm về ngã. Sva Santana. Từ tương tục. knowledge va santana. Và cái này nó là cái ngã trên. Đây là một cái dòng sông Sen. Kia là một dòng sông khác, là dòng sông Loa. Và kia là dòng sông, sông khác nữa, là dòng sông Garon. Ba cái dòng sông nó khác nhau. Và giống như là có ba cái dòng sông, nhưng kỳ thật ra nhìn cho kỹ thì dòng sông nào cũng là biến chuyển trong từng giây phút. Có thể nói được sự tương tục, nhưng mà tìm cách để tránh rằng là sự tương tục này nó biến chuyển trong từng phút giây. Và vì vậy cho nên mình vẫn có thể trung thành với cái ý niệm vô ngã. Từ tương tục với tha tương tục. Và hữu bộ có sáng chế ra các pháp, có lừa mà trong kinh ra những cái danh từ và liệt kê ra một số các pháp gọi là pháp bất tương ưng hành, tâm bất tương hành. Citta visamprayukta, viprayukta. Bất tương ưng hành, tâm bất tương ưng hành. Các pháp này nó không phải là tâm, nó không phải là sắc, nó không phải là tâm pháp, nó không phải là sắc pháp, mà nó là cái liên hệ giữa tâm và sắc. Ví dụ như là đắc đắc tức là được. Cái đó mình chưa có, bây giờ mình có, gọi là đắc. Prapti. Prapti là đắc. Cái đặc sắc của hữu bộ là sáng chế ra được những cái pháp gọi là pháp không phải tâm, không phải vật. Nó là những cái pháp gọi là tâm bất tương ưng. Những cái tâm sở như là tham sân si mạn nghi kiến, nó là nó tương ưng với tâm. Nhưng mà những cái pháp này như là đắc, mạn căn, thế tốc tức là cái vitesse, là tức là cái tốc độ, nó không phải là pháp, không phải là tâm. Nó là một cái pháp thuộc về cái loại khác gọi là tâm bất tương ưng. Không đi đôi với, không cộng tác với, nó là sự liên hệ. Mà khi mà có quan niệm đắc rồi đó, tức là phải có người đắc. Ví dụ như là mình chưa có cái đó, bây giờ mình có cái đó. Ví dụ mình chưa đầu cái bằng đó, bây giờ mình đầu cái bằng đó. Ví dụ mình chưa chứng cái quả đó, bây giờ mình chứng quả đó. Và mình chứng rồi thì mình không có mất được nữa. Mình đầu rồi thì mình không thể hỏng được nữa. Thì cái đó nó đi rất sát với cái ý niệm về ngã. Và nhất là cái ý niệm về mạn căn. Mạn căn là một cái pháp nằm ở trong tâm bất tương hành pháp. Mạn căn. Mạn căn giống như là cái đời sống của một người. Nó có một cái thời gian nào đó. Nó là cái thọ mạng của một người. Và mạn căn là gì? Nó đi rất gần với là cái ngã. Chúng ta hãy lấy thử một vài cái danh từ nữa. Hóa địa bộ, hóa địa bộ Mahisasaka, có đưa ra một cái gọi một cái uẩn, không phải là sắc thọ tưởng hành thức, mà một cái uẩn gọi là cùng sinh tử uẩn. Cùng sinh tử uẩn. Năm uẩn rồi, bây giờ có một cái uẩn khác nữa. Cùng sinh tử uẩn. Cái này cũng là một cái ngã trái hình. Một cái uẩn, tức là một cái aggregate mà nó có mặt, nó có mặt hoài cho đến khi nào mình thoát ly sinh tử nó mới hết. The aggregate that lasts until the end of samsara. Nó có một cái uẩn mà không phải là sắc thọ tưởng hành thức, mà nó có mặt dài dài cho đến khi nào hết sinh tử thì nó mới hết. Thì cái đó nếu không phải là cái ngã nó còn là cái gì nữa, là cùng sinh tử uẩn. Cái đó tương phản là samsara. Samsara là sinh tử đó. Samsara kotinista. Skanda. Skanda là uẩn. Kotinista là cùng, tức là đi tới cái chỗ đó, cái chỗ tục, tàu tục cùng của samsara là sinh tử. Cùng sinh tử ứng. Cette sorte de agrégat qui dure jusqu'à la fin du samsara. Về phía thường tọa bộ. Thường tọa bộ tức là stavira đó. Thì ban đầu có một đưa ra một cái thường tọa bộ, tức là cái gốc gác của hữu bộ đó. Stavira đó. Thì đưa ra một cái ý niệm gọi là tế ý thức. Tế ý thức. Tế ý thức tức là một cái ý thức rất là sâu kín, rất là vi tế. Nó giống như là cái tiềm thức vậy. Nó giống như là cái subconsciousness. Và cũng đi tìm một cái long lasting. Tế ý thức. Kind of subtle, very subtle consciousness. Và vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng cái khuynh hướng muốn đi tìm một cái tương đương với ngã nó rất là mạnh ở trong tất cả các bốn tông phái. Và sau này cái chi mạc của thường tọa bộ mà bây giờ mình gọi là Theravada thì đưa ra một cái ý niệm khác tương đương với A-la-gia thức, gọi là hữu phần thức. Hữu phần thức. Mà tiếng Anh dịch là life continuum. Hữu phần thức. Bhavanga. Bhavanga Vijnana. Hữu phần thức. Bên đại chúng bộ Mahasanghika. Thì đưa ra một cái gọi là căn bản thức. Căn bản thức, cái này gọi là mula. Mula Vishnana. Thì cái này nó cũng là một cái ngã. Nó là cũng mình có thể tiếp tục nhưng mà không cần nói đủ, mình chỉ đưa ra một số các ví dụ như thôi, như vậy thôi, để chứng tỏ rằng trong lịch sử Phật giáo, để cho dễ dàng cái sự giảng dạy và sự hành trì, người ta luôn luôn đi tìm một cái nó tương đương với ngã để mà giải thích giáo lý. Sau này từ hữu bộ nó sinh ra một cái bộ mới gọi là kinh lượng bộ, Sotantika. Và kinh lượng bộ có đưa ra cái kinh lượng bộ có đưa ra cái ý niệm về chúng tử, về huân tập. Và về nhất vị uẩn. Lại tiếng Phạn là Eka Rasa Skanda. Những cái tư tưởng về chúng tử, về huân tập sau này nó đưa tới cái ý niệm về Alaya, là đi tiên phong cho giáo lý di thức. Và điều đó chứng tỏ rằng là cái khuynh hướng muốn đi tìm một cái tương đối ngã rất là mạnh ở trong các bộ phái Phật giáo. Khoa học nhận thức, tức là cognitive science bây giờ đó, cũng như là khoa học thần kinh cũng nó thao thức đi tìm cái ngã lắm, đi tìm cái consciousness. Và câu hỏi ở trong khoa học thần kinh não bộ là các tế bào óc, các tế bào thần kinh hoạt động như thế nào mà sản xuất ra được tâm thức, ý thức, và coi như tâm thức là một cái sản phẩm của hệ thần kinh của não bộ. Và người ta dùng những cái kỹ thuật gọi là hình ảnh, imaging, để mà dò xét coi thử là những cái phần nào của não bộ nó làm phát sinh ra những cái tâm hành nào, những cái phần nào của não bộ nó đóng cái vai trò nào trong cái nhận thức. Và một hồi đi tìm, người ta không có thấy rằng có một cái chủ thể, có một cái đại bản doanh, có một cái headquarter nào có thể gọi là cái trung tâm điều khiển cả. Và khoa học thần kinh não bộ đã bắt đầu thấy được rằng các cái tế bào trong não bộ nó làm việc chung với nhau, nó liên hệ với nhau, nó đồng bộ với nhau, synchronize với nhau. Và nó làm phát hiện ra những cái tâm hành. Những cái tâm hành mà mình gọi là mental formations. Nó có cái vui, cái buồn, cái sợ, cái ghét, cái lo lắng, cái sầu khổ. Nó